chương trình kể chuyện cổ tích dành cho thiếu nhi.
Các em thân mến, chương trình kể chuyện cổ tích hôm nay mời các em cùng nghe chuyện Ba người lùn trong rừng. Chuyện kể về cô gái tốt bụng chia mẩu bánh mì cho ba anh chàng lùn trong rừng và được các anh báo đáp. Mời các em cùng nghe. Ngày xưa có một người đàn ông góa vợ và một người đàn bà góa chồng. Người đàn ông có một con gái, người đàn bà cũng có một con gái. Hai đứa bé quen nhau, thường rủ nhau đi chơi rồi về nhà người đàn bà góa. Bà ta bảo đứa con gái người đàn ông: "Này cháu hạ, cháu về bảo bố là bác muốn lấy bố. Như thế thì rồi sáng nào cháu cũng được rửa mặt bằng sữa và uống rượu vang. Còn bác thì chỉ rửa mặt bằng nước lã và uống nước lã thôi." Cô gái về nhà kể lại cho bố nghe. Người đàn ông nghĩ bụng: "Không biết nên làm thế nào đây nhỉ? Lấy vợ thì sướng đấy và cũng khổ đấy." Sau cùng, bác vân vân không biết nên quyết định thế nào, liền tháo một chiếc ủng ra bảo con: "Con cầm lấy chiếc giày ủng này, ở đế có một cái lỗ thủng, con đem lên buồng xếp, trên gác treo lên đỉnh to rồi đổ nước vào. Nếu giày giữ được nước thì bố lại cưới vợ, nếu nước chảy thì thôi." Cô gái làm theo lời bố dặn, nước làm cho da căng lấy kín chỗ thủng. Giày đầy nước, cô đến bảo cho bố biết việc xảy ra. Bố bèn đích thân đến, thấy đúng thế. Bác liền đến nhà bà góa hỏi làm vợ, lễ cưới được tổ chức. Sáng hôm sau, khi hai cô dậy, thì trước mặt cô con riêng người đàn ông đã có sữa để rửa mặt và rượu vang để uống. Còn trước mặt cô con riêng của người đàn bà thì chỉ có nước lã. Sáng ngày thứ hai, trước mặt cô con riêng của người đàn ông cũng như cô con riêng của người đàn bà đều có nước lã để rửa mặt và nước lã để uống. Sang đến ngày thứ ba, trước mặt cô con riêng của người đàn ông có nước lã để rửa mặt và nước lã để uống. Còn trước mặt cô con gái người đàn bà có sữa để rửa mặt và rượu vang để uống. Và cứ thế tiếp mãi. Người đàn bà ghét cay ghét đắng con chồng, chỉ tìm cách hành hạ nó mỗi ngày một thêm khổ sở. Mụ lại đố kỵ vì con chồng thì xinh đẹp, dễ thương, con gái mụ thì xấu xa, ghê tởm. Một hôm mùa rét, tiết trời băng giá, tuyết phủ đầy núi và thung lũng. Mụ làm một chiếc áo bằng giấy, gọi con chồng lại bảo: "Mày mặc chiếc áo này mà vào rừng, hái cho tao một rổ dâu đầy, tao thèm dâu lắm." Cô gái đáp: "Trời ơi, mùa đông làm gì có dâu? Đất giá lạnh, tuyết phủ hết, mà sao lại bắt con mặc áo giấy mà đi? Ở ngoài rét, hơi thở giá lạnh, gió thổi như cắt da, buốt như gai đâm vào thịt." Mẹ ghẻ bảo: "À, mày lại cãi tao à? Muốn sống thì đi ngay, có lấy được đầy rổ dâu thì hãy vác mặt về." Rồi mụ đưa cho cô một mẩu bánh mì rắn mà bảo: "Ăn cả ngay đấy nhé." Mụ nghĩ bụng, con chồng ra ngoài sẽ bị chết vì đói rét. Thế là rảnh mắt mụ mãi mãi. Cô gái vâng lời, mặc áo giấy vào, mang rổ ra đi. Tuyết phủ mênh mông, không nhìn thấy một gốc cây xanh nhỏ. Cô vào rừng, thấy một ngôi nhà nhỏ, có ba người lùn đứng trông xa. Cô khẽ gõ và chào họ. Họ bảo cô vào. Cô vào buồng, ngồi bên chiếc ghế dài bên lò sưởi. Cô định sưởi và ăn sáng. Những người lùn bảo: "Cho bọn tôi xin một tí." Cô vui lòng chia mẩu bánh mì làm hai, cho họ một nửa. Họ hỏi cô: "Trời mùa đông thế này, cô mặc chiếc áo mỏng manh vào rừng làm gì?" Cô đáp: "Trời ơi, tôi phải hái cho được một rổ dâu đây. Có lấy được thì mới dám về nhà." Cô ăn xong bánh, họ đưa cho cô một cái chổi và bảo: "Cô cầm ra chỗ cửa sau mà quét sạch tuyết đi." Khi cô ra ngoài rồi, ba người lùn bảo nhau: "Cô ấy ngoan và tốt bụng quá, chia bánh cho chúng ta. Vậy thì nên cho cô ấy cái gì nhỉ?" Người thứ nhất nói: "Tôi ban cho cô ấy sắc đẹp ngày một lộng lẫy hơn." Người thứ hai nói: "Tôi ban cho cô ấy điều này. Cứ nói một tiếng thì một đồng tiền vàng ở miệng rơi ra." Người thứ ba nói: "Tôi ban cho cô ấy điều này. Một ông vua sẽ đến lấy cô ấy làm vợ." Cô bé làm theo lời mấy người lùn. Cô đem chổi ra sau ngôi nhà nhỏ quét tuyết. Các bạn có biết cô bé thấy gì không? Toàn dâu chín là dâu chín. Dâu hiện ra đỏ thắm trên nền tuyết trắng. Cô mừng rỡ nhặt đầy rổ. Rồi cô cảm ơn những người lùn, bắt tay chào từng người, rồi chạy về nhà đưa cho dì ghẻ thứ mà bà hạch. Cô bước vào, vừa mở mồm ra thì một đồng tiền rơi ra ở miệng. Cô liền kể lại việc xảy ra trong rừng. Cứ nói một tiếng là có một đồng tiền vàng rơi ở miệng ra. Chẳng mấy chốc mà phòng đầy tiền vàng. Cô em con dì ghẻ kêu lên, kìa, trông có kẻ làm cao, vứt tiền như rác kia. Trong thâm tâm, cô ta ghen ghét nên cũng muốn vào rừng tìm dâu. Mẹ bảo, không được đâu, con gói nhỏ yêu dấu của mẹ ạ. Trời rét lắm, con của mẹ đến chết rét mất. Nhưng cô không để cho mẹ được yên, nên cuối cùng mẹ cũng phải chịu may cho cô một chiếc áo lộng lẫy để cô mặc, đưa cho cô bánh mì bơ và bánh ngọt đem theo đi ăn đường. Cô vào rừng, đến đúng ngôi nhà nhỏ. Ba người lùn cũng đang đứng trông xa, nhưng cô không buồn quay lại nhìn họ, cũng chẳng buồn chào hỏi họ. Cứ thế lật đật bước vào phòng, ngồi bên lò sưởi lấy bánh mì bơ và bánh ngọt ra ăn. Những người lùn hỏi cô, cho chúng tôi ăn một tí nào. Cô đáp, mình tôi ăn còn chẳng đủ, còn đâu mà chia cho người khác. Cô ăn xong họ bảo, đây có cái chổi, cô cầm lấy ra quét sạch đằng sau. Cô đáp, ui chả, tôi có là đầy tớ của các người đâu. Cô thấy họ chẳng định cho cô gì cả, liền đi ra cửa. Những người lùn bảo nhau, con bé này hư, độc ác, đố kỵ, ai có gì cũng ghen, ta cho nó gì đây? Người thứ nhất bảo, tôi cho nó điều này, mỗi ngày một xấu thêm. Người thứ hai nói, tôi cho nó điều này, cứ nói một tiếng là một con góc nhảy ở mồm ra. Người thứ ba nói, tôi muốn cho nó chết bất đắc kỳ tử. Cô gái ra ngoài tìm dâu nhưng chẳng được quả nào, cau nhàu đi về. Cô vừa mở mồm định kể lại cho mẹ chuyện xảy ra trong rừng, thì nói mỗi tiếng là có một con cóc nhảy ở miệng ra, khiến mọi người ghê tởm. Dì ghẻ càng tức giận hơn nữa, chỉ tìm cách làm cho đứa con riêng của chồng, đang mỗi ngày một đẹp hơn, đau đớn ê chề. Mụ lấy một cái nồi bắc lên lửa để luộc sợi. Luộc xong, mụ buộc sợi lên vai cô gái đáng thương, đưa cho cô một chiếc rìu, bắt cô ra sông đã đóng băng, đào một cái lỗ để chuốt sợi. Cô ngoan ngoãn vâng lời, đi đào một cái lỗ trong đám băng. Cô đang mài cuốc thì có một cỗ xe đẹp lộc lẫy chạy đến. Trong có vua ngồi, xe ngừng lại, vua hỏi. Em ơi, em là ai? Làm gì ở đây? Tô bệ hạ, em là một cô gái nghèo khổ đang chuốt sợi. Nhà vua động lòng thương, thấy cô đẹp quá liền bảo. Em có muốn lên xe cùng đi với ta không? Cô đáp là cô rất vui lòng vì cô mừng là được đi rảnh mắt mẹ ghẻ và con gái mụ. Cô liền lên xe đi với vua. Đến cung điện, lễ cưới được tổ chức linh đình theo đúng lời ban của những người lùn. Hơn một năm sau, bà hoàng hậu trẻ tuổi sinh ra được một đứa con trai. Mẹ ghẻ được tin ấy cùng với con đi đến cung điện giả vờ thăm hỏi. Nhưng vua vừa đi khỏi, không có ai ở đấy, mụ đàn bà độc ác nắm lấy đầu hoàng hậu. Còn con mụ nắm lấy chân bà, chúng vứt bà qua cửa sổ xuống dòng nước chảy cạnh đó. Đứa con gái xấu xí của mụ nằm vào chỗ bà hoàng hậu ở giường. Mụ già trùm khăn kín đầu nó. Vua về định nói với vợ thì mụ kêu lên. Bệ hạ hãy gượng đã, bây giờ chưa được đâu. Hoàng hậu đương ra mồ hôi như tắm, bệ hạ hãy để cho hoàng hậu nghỉ yên ngày hôm nay. Vua không ngờ có chuyện ác gì nên mãi sớm hôm sau mới lại đến. Vua định nói chuyện với vợ, hoàng hậu già cứ vừa trả lời thì mỗi một tiếng là có một con cóc chứ không phải một đồng tiền vàng ở trong miệng ra. Vua hỏi làm sao vậy thì mụ già bảo đó là tại mồ hôi đổ ra nhiều quá, nhưng rồi sẽ hết thôi. Nhưng đến đêm, gã phụ bếp thấy một con vịt bơi qua đường cống vào nói, nhà vua làm gì thế? Không ai trả lời, vịt lại nói, khách khứa của ta làm gì thế? Gã phụ bếp lên tiếng đáp, họ ngủ say cả. Vịt lại hỏi, con nhỏ ta làm gì? Gã đáp, đang ngủ say trong nôi. Vịt liền hiện nguyên hình thành bà hoàng hậu cho con bú, rũ chiếc giường nhỏ của nó, đắp chăn cho nó, rồi lại biến thành vịt bơi qua cống mà đi. Bà đến ba đêm nữa, đêm thứ ba, bà bảo gã phụ bếp. Người đi tâu vua, mang gươm đến vung ba lần trên đầu ta ở ngưỡng cửa. Gã phụ bếp chạy đi bảo vua, vua mang gươm lại vung trên đầu bóng ma hoàng hậu ba lần. Đến lần thứ ba, vợ vua hiện ra trước mặt, vui tươi, khỏe mạnh hơn lúc nào hết. Vua mừng lắm, nhưng giấu hoàng hậu trong một phòng, mãi đến hôm chủ nhật. Đứa bé làm phép rửa tội, lễ rửa tội xong vua bảo. Một kẻ khiêng người khác ra khỏi giường, ném xuống nước thì đáng tội gì? Mụ già đáp, tốt nhất là bỏ tên côn đồ ấy vào một cái thùng cho lăn từ trên núi xuống. Vua phán, người đã tự kết án đó. Và vua sai đi lấy một chiếc thùng, bỏ mẹ con mụ vào đóng lại, thả từ trên núi cho lăn xuống. Thế là xong đời hai mẹ con độc ác. Các em thân mến, phần tiếp theo của chương trình mời các em cùng nghe chuyện Quả Bầu Kỳ Lạ. Tờ chú có nghĩa là anh đen, nghèo nhất làng. Họ nghèo lắm, nghèo đến nỗi không có một con dao mẻ để phát nương, một cái thuồng để đào củ mài. Tờ chú phải đi ở cho chủ làng để lấy cơm gạo nuôi thân, nuôi mẹ. Nhà chủ làng giàu lắm, trâu hàng đàn, voi hàng lũ, ruộng chim bay mỏi cánh, muông thú chạy chồn chân không hết. Tờ chú không ao ước gì hơn ngoài mảnh ruộng đám nương để cấy lúa, trồng ngô nuôi mẹ. Một hôm tờ chú nói với chủ làng, tôi không muốn ở thuê cho chủ làng mãi, tôi muốn có một mảnh ruộng, một đám nương. Chủ làng có thể cho tôi một khoảng rừng để tôi phái nương vỡ ruộng được không? Chủ làng nghe chàng trai nói vậy, lắc đầu. Nhiều lần tờ chú hỏi xin, nhưng không lần nào chủ làng trả lời cả. Một hôm, chủ làng đang uống rượu, tờ chú lại vào xin. Hắn bực mình, chỉ lên dãy núi xanh xanh phía chân trời và nói, thôi được, mày đã muốn thì tao cũng chẳng tiếc nữa. Nếu mày có sức thì cả dãy núi kia tha hồ cho mày phát. Nghe chủ làng nói thế, tờ chú sung sướng quá, vội chạy về báo tin cho mẹ biết. Mẹ khuyên, con chớ nên đi, dãy núi hoang kia là chỗ ở của hùm beo rắn rết, con lên đấy sẽ bị chết mất xác. Rồi đây, ai thay con nuôi nấng chăm sóc mẹ? Tờ chú an ủi, mẹ đừng lo, hùm beo con chẳng sợ, rắn rết con chẳng kinh, chủ làng đã cho đất, nhất định con sẽ phát được nương, vỡ được ruộng. Thấy con quả quyết, người mẹ cũng không can ngăn nữa. Sáng hôm sau, tờ chú từ biệt mẹ lên đường. Chàng cứ nhắm hướng núi xanh trước mặt mà đi. Đi mãi, suốt 9 ngày 9 đêm liền không nghỉ. Ngày thứ 10, tờ chú đến chân núi. Đó là một khu rừng rộng bạt ngàn, cây to cây nhỏ chen nhau kín mặt đất. Chàng dùng tay không bẻ gãy cây nhỏ, lấp đá đập đổ cây to. Qua 9 ngày, 9 đêm nữa, tờ chú đã khai phá được một khu đất rộng. Đến ngày thứ 10 thì anh bỗng thấy một con chim gõ kiến bay đến và nói, nghỉ tay một tí đã, tờ chú, tôi có câu chuyện muốn nói với anh. Hãy để cho loài chim chúng tôi ít cây để làm tổ. Dãy của anh đã dài hơn dãy chủ làng rồi đó. Tôi bay giã cả cánh ra mà vẫn không hết đám dãy anh vừa phát. Nghe chim gõ kiến nói, tờ chú ngưng tay, không phát theo chiều dọc nữa. Chàng quay lại phát chiều ngang. Cũng đến ngày thứ 10 thì chàng thấy một con nai vàng từ trong rừng chạy ra nói, dãy của anh rộng gấp đôi dãy của chủ làng rồi. Tôi chạy đã mỏi cả gối mà vẫn không hết. Anh hãy dành chỗ đất cho loài thú chúng tôi. Tờ chú nghe lời nai ngừng tay. Đúng là dãy của chàng dài hơn dãy của chủ làng, bề ngang rộng hơn dãy của chủ. Từ nay, gia đình chàng sẽ có ngô, lúa. Tờ chú đập đá, lấy lửa đốt dãy. Xong việc, chàng về bản lấy thóc giống lên gieo. Nhưng khi về đến nhà, bao nhiêu thóc giống mẹ chàng đã ăn hết cả rồi. Chàng hỏi vay các nhà trong bản, nhưng chẳng ai còn thóc cho chàng vay. Cùng đường, tờ chú phải đến nhà chủ làng vay thóc giống. Tên chủ làng nham hiểm, cho chàng vay loại thóc đã luộc chín rồi. Tờ chú không biết, cứ mang lên dãy gieo. Không thấy lúa mọc, chàng lại đến nhà chủ làng vay lần nữa. Chủ làng nói, ràng không cho mày sướng đâu tờ chú ạ, mày đừng phí công vô ích. Nếu lần này mày gieo không mọc thì đúng là cái số mày như vậy. Mày lại đến ở thuê cho tao thôi. Đúng như chủ làng nói, lần thứ hai tờ chú gieo lúa vẫn không mọc. Nhìn cả đám dãy, cỏ đã bắt đầu mọc, cây non đã đâm chồi, tờ chú buồn quá ngồi khóc. Chắc là ràng không muốn cho mẹ con chàng có gạo cơm. Bỗng thấy một quả bầu khô từ đâu trôi đến, đụng vào chân. Bực mình, chàng đá quả bầu cho trôi theo dòng nước, nhưng nó lại trôi trở lại, đụng vào chân chàng. Hai ba lần như vậy, tờ chú nghĩ, hay là mình trồng bầu ăn vậy? Ăn bầu, người cũng sống được. Nếu không, mình chỉ còn cách là lại đi làm thuê cho chủ làng. Nghĩ vậy, chàng vứt quả bầu lên, rồi về nhà từ biệt mẹ lên dãy trồng bầu. Đến nơi, chàng ghe quả bầu vào đá, lấy hạt rắc khắp dãy. Hôm sau, ra xem dãy, tờ chú hết sức kinh ngạc vì dãy của chàng đã là một rừng bầu. Hôm sau nữa, bầu đã ra hoa, và ngày thứ ba thì khắp dãy lố nhố những quả. Tờ chú mừng quá, hái một quả về nướng ăn thì thấy rất thơm ngon. Sung sướng quá, chàng reo lên. sống rồi ta sẽ mang bầu về cho mẹ, chắc là mẹ mừng lắm. Nhưng khi ra đến dãy định hái bầu về cho mẹ, thì cả dãy bầu đã úa vàng. Quả bầu mới hôm qua xanh mơn mởn, hôm nay đã khô đét. Tở chú đi đi lại lại khắp dãy, nhìn những quả bầu khô, nước mắt cứ trào ra. Chàng nghĩ, rằng không cho ăn bầu tươi, thì lấy hạt bầu về cho mẹ ăn cầm hơi vậy. Chàng liền hái một quả ghé vào đá, quả bầu vỡ đôi, tung ra không biết cơ man nào là hạt. Nhưng không giống những hạt bầu mà là một thứ hạt nhỏ vỏ cứng. Tở chú nhìn kỹ thì đúng là hạt thóc. Thóc cứ chảy rào rào như thác nước. Kinh ngạc quá, chàng đập thử quả thứ hai, rồi quả thứ ba. Quả nào cũng đầy những thóc là thóc. Tở chú mừng quá, vội đi hái bầu, chất từng đống vào chòi, rồi gùi thóc về nhà cho mẹ. Đến nhà thấy mẹ đang nằm co quắp bên đống lửa tàn, da bọc lấy xương vì đói. Tở chú hốt hoảng lay gọi mẹ. Mẹ ơi, có lúa gạo rồi. Con đem về đây, mẹ dậy mà ăn. Người mẹ mở mắt trông thấy con, nước mắt cứ trào ra. Con đem bán thóc trả cho người ta, con ạ. Thà là mẹ chết còn hơn phải ăn của trộm. Mẹ ơi, thóc của nhà ta đấy mà. Người mẹ vẫn lắc đầu. Con đi gieo lúa, lúa không mọc. Thế mà con bảo là thóc dãy của nhà ta thì mẹ tin sao được? Nếu mẹ không tin thì để con cõng mẹ lên dãy mà xem, mẹ sẽ rõ. Từ ngày có dãy bầy kỳ lạ, mẹ con tở chú trở nên no đủ, dân dưới bản bị đói, kêu nhau lên dãy đào củ, được mẹ con chàng cho thóc, nhờ vậy mà qua được nạn đói. Chủ làng nghe tin tở chú nhờ phát dãy trên núi trồng mà có dư lúa gạo, bèn tìm cách đòi nợ. Tở chú trả rất sòng phẳng, hàng chục quả bầu, chủ làng hí hửng mang bầu về, chắc mầm phen này sẽ suốt đời dư thóc gạo. Nhưng khi đập bầu ra thì quả nào cũng toàn sỏi cát, chủ làng tức giận nhưng không làm gì được. Còn mẹ con tờ chú từ đó trở đi không bao giờ bị đói như xưa nữa. Các em thân mến, chương trình kể chuyện cổ tích dành cho các em hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau. Tạm biệt các em.